This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 23 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng cùng cô Thu Nga tại Dallas. Thứ Năm rồi anh Quang Hưng à.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga chỉ gọi cái ngày thứ Năm là thứ Sáu y phải không chị Thu Nga?
Chắc vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Á, thứ Sáu hoặc là thứ Sáu if cũng được nữa. Và ngày hôm nay thì trời sẽ nóng 100 độ ban ngày và ban đêm là 79. Nhưng mà đi từ xứ Ả Rập về hơn 120 độ cho nên 100 độ thì cũng ok, mà không ok thì cũng không biết làm sao. Với hiện thời bây giờ là 74 độ. ngày nay không có mưa và những ngày kế tiếp cả nguyên cả một tuần cũng không có mưa. Ngày mai 102, 79 và ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì gần gần giống nhau, 99 tới 100 độ và buổi tối cũng là cái khoảng 79, 80 độ, không có mưa, chắc chúng ta phải kêu mưa thôi, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Phải nói rằng là Houston và Dallas thì tuần này vẫn còn nhiệt độ rất là nóng. Bây giờ thì đã là 82 độ và ngày hôm nay lên cũng rất là cao, 98 độ, không có phần trăm cơ hội mưa nào. Hôm nay thì sẽ có mây rải rác một vài nơi và gió theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Qua ngày mai thì vẫn tiếp tục là những con số rất là nóng, 98 độ cho ngày mai và vẫn có thể vượt qua 3 con số vào lúc buổi chiều. Và cũng chỉ có 10% cơ hội mưa mong manh và thôi. Và 79 độ là nhiệt độ thấp cho ngày mai. Phải đến ngày thứ Bảy, Chủ nhật, tức là những ngày cuối tuần thì hy vọng là phần trăm cơ hội mưa ở đây thấy cũng khá là cao. Chủ nhật và thứ Bảy và Chủ nhật thì lên tới là 30-40% cơ hội mưa. Và nhiệt độ như vậy thì cũng sẽ giảm xuống đôi chút. Tuy nhiên thì cũng còn rất là nóng. Tuy nhiên dù sao có mưa thì vẫn đỡ hơn so với ngày hôm nay và ngày mai.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tại Houston, Conico dành bản tin đầu tiên để nói về cơn bão Harvey. Một năm sau khi nó qua đi thì theo một khảo sát cho thấy việc phục hồi là không có đồng nhất. Nhiều người vẫn còn đang phải vật lộn với những khó khăn hậu Harvey. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình chụp hình quân đoàn Cadets thì họ đang trong một cái buổi lễ để đưa khẩu pháo, đây là một trong những khẩu pháo lớn được sử dụng trong trận chiến năm 1836. Thì một dự án của trường Đại học Texas A&M nhằm khôi phục lại khẩu pháo này kéo dài một năm trời thì đã hoàn tất. Và trong buổi lễ ngày hôm qua, nó đã được đưa trở về Alamo trong một nghi thức trang nghiêm. Bản tin kế tiếp nói về ông Trump, thì ông Trump tiếp tục ca ngợi tấm lòng trung thành của vị cựu cố vấn của mình là ông Paul Manafort, khi cho rằng ông này không có phá vỡ những cái luật lệ nào hết, chứ không phải như ông Cohen, nhằm ám chỉ luật sư riêng này đã phản bội ông Trump. Một bản tin kế tiếp cho biết tình hình các tù nhân tại quận hạt Harris đã có cái tỷ lệ tự tử khá cao, và theo như những cái người nhân chứng cho biết rằng là họ biết được là về vấn đề có thể họ có khả năng tự tử nhưng mà không có những cái biện pháp nào hoặc có những cảnh báo nào để mà phòng chống. Và lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến y khoa, khi mà một nghiên cứu mới đây cho thấy một sự kết hợp của hai loại thuốc tham gia vào hệ thống miễn dịch để chống lại các khối u ác tính đã có những cái hiệu quả tốt và mở ra những hứa hẹn về một cái liệu pháp miễn dịch mới. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về Tổng thống Donald Trump, và họ cũng đã chụp hình ông ở ngay trên mặt báo. Tờ báo cho biết là Tổng thống Donald Trump đã tránh xa ông Michael Cohen vào ngày hôm qua, khi mà ông tweet nói rằng cái lời đề nghị tốt nhất hiện nay là nếu ai muốn đi tìm một vị luật sư tốt thì không có nên thu nhận ông Cohen. Trong khi đó thì thư ký tòa soạn, thư ký của tòa Bạch Ốc về báo chí là bà Sarah Huckabee Sanders có cho biết thêm rằng Tổng thống đã không có làm gì sai trái cũng như là không có những cái lời cáo buộc chống lại ông. Bản tin đầu tiên cho biết là cầu thủ trung vệ All-Pro anh Travis Frederick của đội Dallas Cowboys ngày hôm qua có tiết lộ cho biết là anh đã chẩn bệnh và phát giác ra một cái triệu chứng gọi là Guillain-Barré, một cái chứng bệnh hết sức là hiếm hoi, tức là ngay chính cái hệ thống miễn nhiễm của mình lại tấn công chính mình. Bản tin bên hông cho biết thì cái cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là đã trở thành một trong những cái cuộc chiến của sự chết. Nằm trong số những cái công ty phản đối về cái kế hoạch của Tổng thống Donald Trump là áp đặt thuế cao đối với lại 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của tàu, thì công ty về quan tài ở thành phố Plano là Centennial Casket Corporation Chủ nhân là ông Douglas Cheng cho biết là sự tăng thuế hiện nay, nhất là về cái thuế về kim loại cũng như là gỗ để mà có thể ông chế tạo ra quan tài, là một cái sự mất mát đối với lại công ty của ông. Bản tin phía dưới cho biết là những cái lời tố cáo về các hành vi không đúng đối với lại trưởng lý của quận Dallas là ông Craig Watkins. Trong một cái phiên tòa kháng cáo thì tòa án đã bác bỏ về những cái cáo buộc gian lận về cái tiền mượn tiền mua nhà, chống lại hoàn toàn đối với lại các hậu duệ của một trong những cái nhà dòng họ kinh tài về dầu hỏa ở thành phố Dallas. Và cuối cùng thì công ty Texas Instruments đã chọn thành phố Richardson để mà xây cất một trong những cái hãng xưởng chế tạo của họ. Họ cho hay là có số tiền lên tới 3.2 tỷ Mỹ Kim đầu tư và có thể tạo ra ít nhất là 625 công ăn việc làm. Về cái kế hoạch này ở thành phố Richardson lại nằm trong cái việc mà họ đưa ra trong cái bản nộp đơn xin 10 năm giảm thuế những cái hợp đồng lên tới cả hàng chục triệu Mỹ Kim đối với lại học khu ở thành phố Plano. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương Thúy Viện. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì bản tin cho biết rằng là những cái vụ tự sát gần đây tại các nhà tù quận hạt đã mang lại những cái sự lo ngại. Một tù nhân tại quận hạt Harris đã đe dọa là sẽ tự tử, tuy nhiên điều đáng buồn rằng là không có các cái biện pháp phòng ngừa nào được thực hiện. Người phụ nữ tự sát tuần trước tại nhà tù quận hạt Harris khi mà bị bắt với cái tội trộm cắp với số tiền là vào khoảng 1.500 Mỹ Kim đã ít nhất một lần lên tiếng đe dọa là sẽ tự tử những ngày trước khi mà bà qua đời, theo các nguồn tin cho biết, tuy nhiên thì không có một giới chức nào trong nhà tù quận hạt quan tâm. Deborah Lyons đã phải vật lộn với cái chứng bệnh về liên quan tới vấn đề tâm thần và rối loạn lưỡng cực trong nhiều năm trước khi mà cô đã tự tử trong khu vực nhà tù tại số 1200 Baker. Và điều đáng nói rằng là giới chức của các nhà ở của nhà tù dường như là không giải quyết đầy đủ và không quan tâm tới các cái dấu hiệu cảnh báo, mặc dù rằng là họ đã nhận được từ cái người tù nhân này. Và con gái của cô là Nina nói với tờ Houston Chronicle rằng mẹ cô là một người tốt, tuy nhiên chỉ có một chút cái vấn đề về tinh thần mà thôi. Và hiện thì vẫn chưa chính xác là chuyện gì đã xảy ra và làm thế nào một tù nhân 58 tuổi lại có thể tự tử ở một khu vực có nhiều người bị giam giữ. Và đây là vụ tự tử thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng đã gây ra những lo ngại cho giới lập pháp của bang Texas. Thượng nghị sĩ John Wishmish của khu vực Houston cho rằng là đây là một vụ án cần phải được điều tra thêm. Các nhân viên của Texas Ranger cùng với văn phòng cảnh sát trưởng và ủy ban Texas đang điều tra về cái chết của Lyons. Và đây là cái vụ tự sát thứ hai trong nhà tù quận hạt trong một tháng liên quan đến một tù nhân. Ba tuần trước cái vụ tự sát của bà Lyons thì một cựu chiến binh hải quân là Edon Lee Jackson cũng đã tự sát trong một cái nhà tù giam của quận hạt. Lyons đã từng ra và vào tù nhiều lần và có những cái lịch sử về cái sức khỏe tâm thần của cô và các nguồn tin cho biết. Và người này đã bị bắt bởi vì một loạt các cái vụ trộm cắp. Và sau khi bị bắt vào ngày 21 tháng 7 về cái tội trộm cắp mới nhất thì đã bị cáo buộc là đã lấy trộm quần áo và một chiếc airbag với tổng số tiền dưới 2.500 Mỹ Kim. Và bà đã bị giam giữ với cái số tiền được bảo lãnh, tuy nhiên thì là bởi vì không đủ cho nên rằng là đã không thể trả và ở trong tù trong một thời gian. Con gái của bà nói rằng là dù sao thì vẫn sẽ tốt hơn bởi vì nếu như bà ở trong tù thì vẫn có được cái sự chăm sóc và cô biết được bà ở đâu. Nhưng mà bây giờ thì đã tự tử và tất cả mọi chuyện đã quá muộn. Tỷ lệ tự sát ở quận Harris chỉ bằng một nửa tỷ lệ trung bình trên toàn Hoa Kỳ cho các tù nhân bị giam tại các quận hạt. Trong những năm gần đây thì việc giam giữ tại địa phương để giúp đỡ cho các tù nhân bị mang cái bệnh tâm thần vẫn chưa mang lại kết quả tốt nhất. Ngày hôm qua thì cảnh sát trưởng S. Gonzalez đã tweet trong một cái bài viết nói về cái chết của Leon và ông nói rằng là buồn bởi vì cái sự mất mát này và ông nói thêm là những người làm việc trong hệ thống các nhà tù tại bang Texas cũng như thành phố Houston thì nên phải tiếp tục phấn đấu để làm cho nhà tù an toàn hơn. Trong khi đó thì các cái nhà làm luật phải nghĩ ra những cái chương trình mới để mà có thể điều trị được bệnh tâm thần bên ngoài của nhà tù. Xin quay lại cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một cái tin vui vui đó là loại xe không người lái sẽ được thử chạy ở Arlington, xe tự động. Tháng 10 thì loại xe tự lái van này sẽ được có mặt ở Arlington. nó không phải chỉ cho người cần lái đi dự những trận thể thao, nhưng cũng có thể dùng đi đến những nơi ăn uống hay nghe nhạc hay những nơi business nào mà quý vị cần. The Arlington City Council tuần này đã chấp thuận một năm contract với Driver.ai. Đây là một California company bắt đầu để serve ngày 19 tháng 10. Chiếc xe van tự động này sẽ lái cho 3 người passenger cho mỗi chiếc xe đi vòng trong những khu entertainment của city. Những người lái trên xe free và sẽ cho thêm người nào muốn nhảy lên trên đường đi. Những con đường lái tự lái xe này, xe tự lái này chưa biết, nhưng nhân viên thành phố nói giống như những con đường gần Dallas Cowboy, AT&T Stadium, Life Park, Six Flags Over Texas, và những con đường này kể cả Randall Mill Road, Road to Six Flags, Nolan Ryan Expressway, Bond Parkway Stadium Drive và AT&T Way. Đây là bước tiến mới nhất của Arlington Official để làm cho thành phố đứng đầu trên thế giới về cái sự phát triển trong cái ngành mà loại xe tự động. Là thành phố đầu tiên của Texas có loại xe service này để chạy cho công cộng. Theo lời của Alicia Wink Black, là phụ tá giám đốc phát triển của Arlington Assistant của Strategic, tuyên bố là có thể dùng đi tới những entertainment như là Texas Live là một thí dụ. Driver.ai cũng đã sử dụng những loại xe tự động lái tới vùng Frisco, nhưng service ở đây chỉ giới hạn trong business park và không service rộng rãi lắm trong công cộng. Ở Arlington, hợp đồng sẽ cho CD một option để nới rộng việc thử nghiệm cho thêm dài hạn, có thể kéo dài tới 5 năm nếu có thể được. Hợp đồng có thể lên tới 650.000, mặc dù Federal Air Quality sẽ cover cái khoảng là 343.000. Driver.ai van sẽ có 2 người operator, một người serve như là safety driver sẽ ngồi ở driver seat trong trường hợp emergency cần để điều khiển chiếc xe. Người kia serve như là ambassador hay là chaperone để trả lời những câu hỏi của người ngồi trên xe về kinh nghiệm. Không biết Khôi Nguyên có muốn lái xe tự động này không?
Dạ thôi, tự lái nó an toàn hơn. Dạ, dù cái máy không có an toàn chút nào cả. Thưa quý vị, tháng 8 năm ngoái, cơn bão Harvey đã đánh vào khu vực Houston và vùng phụ cận gây ra những cái hậu quả nặng nề. Và nhân kỷ niệm gần một năm sau khi cơn bão Harvey đã tàn phá tại khu vực này, một cuộc khảo sát đã được thực hiện và cho thấy rằng là cái việc phục hồi là không có đồng nhất. Nhiều người vẫn còn đang phải vật lộn với những khó khăn. Và khó khăn thí dụ như là liên quan đến nhà cửa, liên quan đến vấn đề tài chính và liên quan đến vấn đề sức khỏe. Một cuộc khảo sát được cơ quan Episcopal Health Foundation có trụ sở tại Houston thực hiện cho thấy rằng là mặc dù đã có những cái bước phục hồi, nhưng mà nhiều người vẫn còn đang khá là hỗn loạn và khó khăn. Gần 1/4 số người được khảo sát cho biết tình hình tài chính của họ đã trở nên tồi tệ hơn. Một trong 6 báo cáo cho rằng chất lượng cuộc sống của họ cũng đã giảm. 4 trong số 10 người được hỏi thì nói rằng họ không nhận được sự giúp đỡ mà họ cần để phục hồi cũng như xây dựng lại cuộc sống. Nhu cầu lớn nhất của những người sau cơn bão Harvey là vấn đề nhà ở, tài chính và một số vấn đề khác. Khoảng 7 trong 10 người khi được hỏi là những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey thì nói rằng cuộc sống của họ đã trở lại bình thường. Sau 3 tháng thì chỉ có khoảng hơn một nửa, tức là khoảng 54% những người được hỏi thì mới nói như vậy, và sau một năm thì con số có khá hơn một chút. Một loạt các buổi họp tại các khu vực khác nhau dành cho những người có thu nhập thấp từ Houston, Port Arthur cho đến Dickinson là những người bị ảnh hưởng do cơn bão Harvey hoặc là có thu nhập thấp và bị mất mát trong cơn bão. Thì nhận xét từ những người tham gia cho biết rằng là khoảng 8% trong số những người được hỏi tại 24 quận hạt có nhà cửa bị hư hại nặng nề và phải di dời đó, thì con số này là 8%. So với 11% vào 3 tháng sau khi cơn bão đánh vào. Nhưng mà không phải chỉ những người có thu nhập thấp mới gặp khó khăn sau cơn bão Harvey. Tại Houston thì giới trung lưu cũng như rằng là giới nhà giàu cũng bị ảnh hưởng về vấn đề nhà cửa sau cơn bão Harvey. Và cơn bão đã mang lại cho họ những lựa chọn khó khăn. Một số người, thí dụ như một vị bác sĩ được phỏng vấn, có 3 ngôi nhà
thì đều bị thiệt hại bởi cơn bão Harvey, và bây giờ ông cũng như là gia đình của mình phải mướn một căn nhà, hai phòng ngủ, một cái apartment để sinh sống và vẫn chưa thể quay trở lại nhà của mình. Và một số người khác khi khảo sát thì nói rằng họ gặp vấn đề về y tế. Thí dụ như rằng là bệnh suyễn, bệnh hô hấp, mất ngủ, đau đầu, dị ứng và một số bệnh liên quan đến nấm mốc cũng bị báo cáo rằng là gặp phải sau khi cơn bão Harvey đánh vào. Và bây giờ nhiều người vẫn còn đang rất khó khăn. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Những cái người mà nghèo, sống trong những cái khu vực nghèo đó thì họ khó mà có thể vực dậy. Người có tiền đó thì họ có thể lấy tiền ra từ trong những cái quỹ hưu trí hoặc là trong những cái quỹ tiết kiệm để mà có thể trang trải trong suốt cái thời gian gần đây. Houston, Conoco cũng như là hãng thông tấn AP đều có đăng những cái bản tin vừa kể. Thưa quý vị, nạn chó bỏ hoang tại phía đông nam của thành phố Dallas County là một trong cái vấn đề mà người ta thấy rằng đa số những cái con chó bỏ hoang như vậy đều có bệnh ở trong, chẳng hạn như là có loại giun tim hoặc là đã bị nhiễm trùng tai hoặc là thiếu ăn hoặc là đôi khi nó rất là hung dữ. Ngay trên phía đông của xa lộ 45 tại thành phố Dallas là cái nơi được xem là có nhiều chó bị bỏ hoang, tức là bị bỏ rơi hoặc là những con loại chó chạy rông. Trên con đường Downey Ferry Road là cái nơi mà người ta có thể nhìn thấy chó nhiều nhất. Nó còn sống hoặc là nó đã chết hoặc là nó chạy dọc theo con đường như vậy. Nhiều con chó cũng đã được nhìn thấy dọc theo Trinity River. Đó là một trong số những cái nơi mà người ta thấy có nhiều chó chạy rông hoặc là chó bỏ hoang nhiều nhất. Những cái trại tập trung nuôi chó trong quận thì đã không còn chỗ. Mà thành phố Dallas không có chính sách là sẽ giết chó. Thành ra là cần phải có thêm những cái nơi để mà chứa chó. Lý do tại sao một số những tổ chức bất vụ lợi là họ bắt đầu thành lập để mà giúp bắt những cái con chó chạy rông hoặc là những con chó bỏ hoang hay là bỏ rơi tại phía đông nam của thành phố Dallas. Vào tháng 4 vừa rồi thì tổ chức Dallas Street Dog Advocates họ đã thành lập ngay trên đường Belleville Road. Và họ cũng đã đi săn lùng những cái con chó ngay cả những cái bãi đậu xe hoặc là ngay trên những cái sân băng đều có. Đôi khi họ có lúc đã bắt được tới cả 29 con chó sống chung với lại những cái con chó vừa mới săn ra. Trong năm nay thì tổ chức bất vụ lợi như vậy thì họ cũng đã thành lập để mà tiếp cứu những cái con chó. Có những cái nơi họ có thể giữ lên tới cả 100 con chó trong một cái khu như vậy. Nhất là tổ chức gọi là DSDA họ đã làm việc để mà có thể xây thêm những cái căn nhà chứa chó. Hoặc là họ có thể giáo dục cho những cái chủ nhà để mà bằng cách nào đó giữ chó của mình không có bị chạy rông. Và hầu hết thì những cái con chó theo như là lời kể của những cái thiện nguyện viên khi mà họ đến gần thì những cái con chó này rất là hiền hòa và rất là thân thiện. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 23 tháng 8 năm 2018, nhằm vào ngày 13 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi. 12 giờ là phần tin nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Trời vẫn tiếp tục nóng mà mưa đâu không thấy gọi hả Quang Hưng?
Đúng như vậy thưa chị, mùa thu cũng gần đến mà người ta cứ tưởng là nó đến rồi. Nhưng mà khi mà thời tiết nó nóng như thế này đó thì người ta thấy rằng đó là mùa thu còn rất là xa. Thưa quý vị, là trong giờ phút này chúng tôi thấy có nhiều tai nạn xảy ra gây cản trở cho một số các con đường. Chẳng hạn như là xa lộ 20 East ngay đường Great Southwest Parkway ở thành phố Grand Prairie có một tai nạn xảy ra ở đây. Đoạn đường này quý vị muốn vượt qua cũng phải mất từ 17 cho đến 30 phút. Một tai nạn khác chúng tôi thấy trên xa lộ Bush Turnpike, tức là một xa lộ 190 đi về hướng Tây, ngay Yoseland ở thành phố Carrollton. Đoạn đường này quý vị cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để mà có thể vượt qua. Trong khu downtown Dallas thì nhiều đoạn đường đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ hàng sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.